Quyền tài, chương 52, tấn công Từ Yến, góc truyện audio.com. Buổi chiều, 2 giờ 8 phút, Chu Trường Xuân đi rồi, Đàm Lệ Mai vội vàng kéo Đồng Học Bân đến một bên, Bân tử cậu không nghe hiểu lời tôi nói hả? Cậu hiện tại còn đi lại gần với Chu chủ nhiệm như vậy. Vạn nhất chuyện này rơi vào tay ban ký luật thanh tra hoặc là vào trong tai lãnh đạo nào đó có ý kiến đối với hắn, cậu có thể nấc lây phiền phức. Chu chủ nhiệm tư cách lào thành, mặc dù có van đề kinh tế gì, trong cục cũng có thể sẽ chiêu cô hắn mà để cho Chu chủ nhiệm chủ động xin bệnh. Nhưng cậu không được, ai quản chết sống người hoàn toàn mới như cậu. Đồng Học Bân vô cùng cao hứng nở nụ cười, thật ra Chu chủ nhiệm không có vấn đề kinh tế, mọi người nghĩ nhiều rồi. Thung tử hàm hậu nói, tôi cũng cảm thấy Bân tử làm rất đúng. Đúng cái rắm, Đàm Lệ Mai chi tiết rèn sắt không thanh thép nhìn chừng hai người tính cái gì, thịt làm gì, mặc kệ các người. Bên kia cứ ách Thuận Kiệt và Thường Quyên đi đưa văn kiện đây cửa đã trở lại. Tiêu Đàm, hai ngày này công tác không thuận lợi hả? Thấy Đàm Lệ Mai rầm rì, Quách Thuận Kiệt dùng khẩu khí lãnh đạo quan tâm nói. Đàm Lệ Mai không quen nhìn hắn, nhưng trở ngại là người ta cố gắng lập tức muốn làm lãnh đạo, liền khách khí nói. Có thể làm, Quách Thuận Kiệt cầm giọng quan gật đầu, chắp tay sau đít đi trở về bàn công tác của hắn, lơ đằng liếc hướng văn phòng chủ nhiệm đóng chặt nơi đó, phảng phất không thể chờ đợi được muốn ngồi vào trong. Khóe mắt Quách Phản Vĩ nhìn hắn, môi động lên nói nhỏ một câu gì đó, trên tay nhanh chóng sửa sang văn kiện tựa như muốn đi báo cáo công tác với lãnh đạo. Quách Thuận Kiệt nhìn bên mặt Quách Phản Vĩ một cái, Phản Vĩ tại sao lại đưa văn kiện cho lãnh đạo? À cậu không phải cũng vừa từ chỗ Chu chính ủy trở về sao? Quách Phản Vĩ nghe ra hắn châm chọc trả lời một câu. Quách Thuận Kiệt nói, hừ, không biết tự lượng sức mình. Giờ đây phòng tổng hợp đã thành chiến trường của Quách Thuận Kiệt và Quách Phản Vĩ, hai người đôi chọi gay gắt mùi thuốc súng đậm đặc. Hai người bọn họ còn coi đối phương trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất, hiển nhiên không biết Đồng Học Bân cùng sẽ để danh lèn trước phó chủ nhiệm. Đồng Học Bân tất nhiên cũng không có ý định nói chuyện này cho người khác biết, gì ấu càng sâu mới càng có hy vọng, nếu không trồi lên mặt nước quá sớm mà nói không chừng sẽ bị người coi là cái đinh trong mắt. Qua một lát Đồng Học Bân đi văn phòng mới của Lý Khánh. Lý Khánh lão bản trên mặt ghế đang cầm giấy ăn lau gọng kính ảnh chụp nữ nhi của hắn, là Tiểu Đồng à, ngồi đi. Không cần, tôi đứng là được. Đồng Học Bân không dám lỗ mãng nói. Trường phòng Lý, bệnh nữ nhi ngài khá hơn chút nào không? Lý Khánh khè thở dài, cần thận buông gọng kính trên bàn làm việc, nó bị bệnh máu trắng, không dễ dàng trị tận gốc như vậy, giờ đầy cả người gầy còm chỉ ra bọc xương. Bỏ đi, không nói cái này, cậu để danh phó chủ nhiệm đã báo cho Diêm cục trưởng, thời gian gần đây biểu hiện thật tốt, đừng cho tôi và lão Chu mất mặt. Đồng Học Bân cung kính nói, được tôi nhất định không cô phụ tín nhiệm của ngài, tranh thủ nắm cái này. Ha ha, ý tư tôi không phải là cho cậu tranh phó chủ nhiệm, tư lịch của cậu quá ít, hy vọng không lớn, tôi là nói là muôn cậu nương theo một cơ hội này thể hiện trước mặt lần đạo phân cục, lần sau có đợt đi trường đảng hoặc là cơ hội khác mà nói tỷ lệ. Góc truyện audio.com Cậu thông qua có thể lớn hơn một chút, rõ ràng ý tư tôi chưa? Mặc dù Lý Khánh rất yêu mến người trẻ tuổi Tiểu Đồng này, nhưng mà cũng không thể nhìn ra hắn có thể tranh chức vị phó chủ nhiệm, cơ bản không thực tế. Đồng Học Bân cười khổ trong lòng, trên mặt cảm động nói. Rõ ràng, cảm ơn trường phòng Lý tài bồi. Lý Khánh gật đầu, bàn tay chuyên động, lấy ra một chồng hồ sơ, hội cục đảng ủy vài ngày sau này mới mở, trong khoảng thời gian này cậu tiếp xúc nhiều cùng lãnh đạo, đây là từ cục trưởng vừa gọi điện thoại muốn lấy, cậu đưa cho cô ta đi. Vâng, ra khỏi văn phòng Lý Khánh, Đồng Học Bân bắt đầu tính toán. Cách hội cục đảng ủy không tới thời gian vài ngày, mình thật sự có thể nghịch chuyên tình thế tranh giành với Quách Phản Vĩ và Quách Thuận Kiệt, hai người tư lịch lão thành này để đứng đầu nhân tuyên phó chủ nhiệm rồi lên làm phó chủ nhiệm sao? Nên làm như thế nào? Tiếp tục con đường, duy trì tốt công tác bản thân. Hiển nhiên không được, khả năng duy nhất chỉ sợ đi đến cùng lộ tuyến với hai người Quách Phản Vĩ. Để cho ủy viên đảng ủy cục có thể có người thay mình nói chuyện. Như vậy mới có một chút hy vọng. Tìm ai? Chu Quốc An, Chu chính ủy. Không được, đó là trò dựa của Quách Thuận Kiệt, chủ nhiệm chính trị Bàng Bân. Không được, hắn và Quách Phản Vĩ quan hệ không tệ. Đồng Học Bân nhanh chóng đọc một lần vài ủy viên đảng ủy cục hắn gặp qua nghe qua ở trong đầu, cuối cùng rốt cục tìm ra một người quan hệ bình thường cùng Quách Phản Vĩ, Quách Thuận Kiệt có khả năng nói chuyện vì mình nhất, một người có quyền lên tiếng rất lớn trên việc tuyên phó chủ nhiệm Từ Yến. Cộc cộc cộc, Đồng Học Bân gõ gò cửa phòng làm việc từ phó cục trưởng. Vào đi, từ cục trưởng, đây là hồ sơ trưởng phòng Lý để cho ta lấy ra. Trên ghế xoay, một người phụ nữ trung niên bắt chéo hai chân ngồi ở chỗ kia cũng không ngẩng đầu lên xem xét, trầm giọng nói. Biết rồi, để nơi đó đi. Nàng chính là Tử Yên, đã sắp 50 tuổi, nghe nói sau khi kết hôn, bị phòng, trên khóe mắt có khối màu vàng nhạt, tướng mạo bình thường, trên khí chất có chút ít tư vị mạnh mẽ vang dội. Trong hành chính, nàng là ủy viên đảng ủy phân cục, phó cục trưởng, kiêm nhiệm phòng tổng hợp, có thể nói là người lãnh đạo trực tiếp bọn đồng học Bân, bởi vì phân công quản lý phòng tổng hợp cho nên Tử Yên trên việc tuyên phó chủ nhiệm có quyền lên tiếng rất lớn, so với cái phó cục trưởng khác muốn xen vào thì lớn hơn nhiều lắm. Nếu làm tốt quan hệ cùng nàng, có thể làm cho Tử Yên nói chuyện vì mình trên hội đảng ủy, cơ hội mình thắng nhiệm sẽ gia tăng thật lớn. Đồng học Bân cẩn thận chặt chẽ đặt túi giấy dai ở trên bàn nàng, dừng một chút muốn nói mấy câu cùng Tử Yên, băng không có cách nào lưu lại ấn tượng khác cho người ta nhớ, cũng không biết nàng nghe hay không nghe nói chuyện mình xông vào trong đồng lửa cứu văn kiện, nếu bia thì mình dễ làm hơn, từ cục trưởng tôi. Hắn không biết nên ra tay từ nơi nào để lôi kéo làm quen cùng nàng, dù sao lây trước chi gặp qua Tử Yên ở mấy lần hội nghị còn chưa từng nói chuyện cùng nàng. Tử Yên dùng giấy A4 trong tay lên, phát ra vài tiếng, còn có việc. À, không có, vậy ngài cứ làm việc. Tử Yên rốt cuộc ngàng đầu nhìn hắn, hả, cậu là, phòng tổng hợp, không phải tôi bảo phòng tổng hợp cử ra người đã ngoài 20 tuổi dưới 35 tuổi đi tham gia thì đâu bóng đá sao? Tại sao tôi, gocchuyenaudio.com, không gặp qua cậu trên câu trường, lần này toàn bộ cơ quan thị thi đấu bóng, Tử Yên đảm nhiệm việc lĩnh đội kiểm huấn luyện phân cục thành Tây. Thấy nàng không biết mình, đồng học Bân có chút thất vọng, lại nghe ngữ khí Tử Yên chất vấn, hắn vội vàng cất lời giải thích. Trước quốc khánh tôi bị thương nhập viện rồi, 2 ngày trước mới ra viện. Tử Yên a một tiếng, khoát tay tiếp tục xem văn kiện. Đồng học Bân buông lỏng thân thể, xám xịt lui ra khỏi văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa thật kỳ cho nàng. Ai, xem ra tính cách Tử Yên cùng Diêm cục trưởng không sai biệt lắm, gì ống như không phải người rất dễ nói chuyện. Vậy làm sao làm tốt quan hệ cùng nàng đây? Cách chương.